Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong một thế giới, một xã hội vàng thau lẫn lộn, có nghĩa là người tốt, người xấu sống chung với nhau, sống đan xen với nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô dùng đến hình ảnh có lùng, có gấu xuất hiện ở trong ruộng lúa. Và chúng ta có cảm giác rằng những cái cỏ lùng, những cái cỏ gấu đó càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể nó lấn át cả cánh đồng lúa. Bởi vì chúng ta thấy những cái tiêu cực, những cái xấu xa, những cái tham nhũng, những cái gương mù, gương xấu có vẻ như càng ngày càng nhiều và lan tràn khắp nơi. Chúng ta chẳng cần phải chứng minh gì cả, chúng ta hãy mở tất cả các tờ báo hàng ngày, có thể nói là tới 75% những cái tin tức mà chúng ta đọc được trong tất cả các tờ báo ngày hôm nay toàn là những tin tức mình, có nghĩa là toàn là những cái tin xấu, tin tiêu cực, là nó chém giết, lừa lọc, hối lộ, tham nhũng và biết bao những cái xấu xa khác. Thực ra thì cái chuyện mà xã hội hay là cuộc sống có nhiều những cái xấu xa, có nhiều những cái gương mù như vậy cũng không phải là điều gì mới. Cái chuyện tiêu cực như thế này thì nó đã xảy ra từ lâu lắm rồi, và ở đâu cũng có. Cách đây hơn 3.000 năm, vua David đã nhìn thấy trong cái xã hội mà ngài sống lúc bây giờ đã có những cái nhiễu nhương, những cái tiêu cực, những cái xấu xa như chúng ta vẫn đang thấy ngày hôm nay. Cho nên không lạ gì mà trong Thánh Vịnh 54, vua David đã ghi lại 4 câu sau đây: thì trong thành con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm, khắp nội thành toàn bất công, bạo tàn, xảo kế, nơi phố phường chẳng hề vắng trước độc mưu thâm. Đấy, đọc 4 câu này ở trong Thánh Vịnh của vua David cách đây 3.000 năm, chúng ta có thể thấy nó hình như là nói đang diễn tả cái cuộc sống, cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Đấy, những cái xảo kế, những cái mưu mô, những cái ma giáo, những cái lừa lọc, những cái tiêu cực, những cái xấu xa, nó tràn lan khắp nơi, chỗ nào cũng có, ngày cũng như đêm. Vậy thì đứng trước cái thực tế này, chúng ta phải có cái thái độ, phải phản ứng như thế nào? Trước hết chúng ta không nên hoảng hốt, không nên quá bi quan khi nhìn thấy những cái tiêu cực, những cái xấu xa ở trong xã hội. Bởi vì chỗ nào cũng có và thời nào cũng có vậy thôi. Dĩ nhiên có nơi ít hơn, có nơi nhiều hơn, nhưng mà ở đâu cũng có. Cho nên chúng ta phải chấp nhận đây là một thực tế của cuộc sống, của cuộc sống con người. Và chúng ta biết con người từ sau khi phạm tội, sau khi nguyên tổ phạm tội, thì cái bản tính vốn được Chúa dựng nên rất là tốt đẹp thì đã bị gọi là làm cho hoen ố, làm cho tha hóa, và cái bản tính đó nó càng ngày càng trở nên xấu xa. Cho nên chúng ta phải chấp nhận đây là một cái thực tế mà chúng ta không thể tránh khỏi. Và có thể nói rằng có lẽ cái thái độ tốt nhất trước hết đó là chúng ta phải chấp nhận, gọi là sống chung với lũ. Bởi vì không thể tránh hết được những cái xấu xa, không thể tránh hết được cái tiêu cực. Vậy thì cái thái độ đầu tiên đó là chúng ta phải chấp nhận sống chung với những cái tiêu cực này. Điều thứ hai, Nếu xét về phương diện đạo đức thì dĩ nhiên những cái tiêu cực như vậy, những cái xấu xa như vậy, những cái yếu tố không lành mạnh như vậy ở trong cuộc sống làm cho chúng ta có nguy cơ bị ô nhiễm, bị lây nhiễm rất nhiều. Người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà chung quanh chúng ta toàn là mực không à, toàn những cái tối tăm không à, thì đương nhiên chúng ta dễ bị ảnh hưởng, bị nhiễm bởi những cái xấu xa này. Thế nhưng mà đảng khác, xét về một nghĩa nào đó thì cái tình trạng có nhiều những cái tiêu cực, có nhiều cái xấu xa ở chung quanh lại cũng có ích, là có ích lợi cho chúng ta ở chỗ là nó giúp chúng ta thanh luyện đời sống của mình. Thấy nhiều những cái tối tăm, những cái xấu xa thì chúng ta phải đề phòng, phải gìn giữ, phải cố gắng sống tốt hơn. Cũng như khi chúng ta thấy có nhiều bệnh, nhiều bệnh tật trong kỳ mà có cái dịch chẳng hạn, thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta đề phòng, chúng ta đi đâu chúng ta cũng đội đeo khẩu trang, chúng ta chích ngừa. Còn nếu bây giờ chúng ta không biết là có dịch, rồi chúng ta cứ ỷ, chúng ta không đề phòng gì, thì rất nguy hiểm cho sức khỏe. Vậy thì khi chúng ta nhìn thấy những cái tích tiêu cực, những cái xấu xa ở trong xã hội, chúng ta cố gắng đề phòng, tránh né nếu có thể được. Đó là cái điều nên làm. Và rồi ra hơn nữa, cái tình trạng mà thế giới, mà xã hội con người có nhiều những cái tiêu cực xấu xa như vậy, một lần nữa chứng minh điều gì? Chứng minh rằng cuộc sống trần gian không phải là cuộc sống lý tưởng. Trần gian này không phải là nơi tốt nhất để chúng ta sống. Trần gian này không phải là quê hương viên mãn, quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Bởi vì nó có rất nhiều những cái xấu. Và có nghĩa rằng Chúa đang mời gọi chúng ta hãy biết nhìn, nhìn ra cái thực tế cuộc đời nó xấu xa, nó tiêu cực như vậy, để chúng ta đừng có quá gắn bó với cái cuộc sống đó, và biết hướng lòng lên quê trời. Và thứ ba nữa, nếu xét về phương diện truyền giáo thì chúng ta thấy càng có nhiều người sống xấu xa, càng có nhiều cái tiêu cực, thì chúng ta lại càng có lý do để hoạt động gọi là truyền giáo, tức là đem lời Chúa, đem sức sống của lời Chúa đến cho họ. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu thế gian này tất cả người ta đều là mọi là công giáo hết rồi, gần 7 tỷ người đều là công giáo hết, mà để công giáo tốt hết, thì giáo hội chả còn có lý do gì phải truyền giáo cả. Mà nếu mọi người tốt hết, thánh thiện hết, thì tôi nghĩ rằng các tòa giải tội cũng trống vắng, bởi vì chẳng có ai có tội, chẳng phải xưng gì cả. Và như vậy họ cũng chẳng cần bị đi lễ, bởi vì họ tốt quá rồi. Thế nhưng bởi vì xã hội, cuộc sống nó còn nhiều cái tối tăm, còn nhiều cái tiêu cực, nhiều cái xấu xa, nhiều cái gương mù. Và đó là cái cơ hội để chúng ta đem Chúa đến cho họ, đem ánh sáng đến những nơi còn trong tối tăm. Vậy thì trước cái tình cảnh như thế, trước cái tình cảnh gọi là nó có vẻ tiêu cực như vậy, chúng ta không nên ngã lòng, không nên nản chí, không nên thất vọng hoặc là bi quan. Phải làm một cái gì tích cực để giúp cải thiện cái đời sống đó. Chúng ta hãy tưởng tượng thời các vị thừa sai đến Việt Nam cách đây 400-500 năm. Khi đó các ngài đến đây đơn thương độc mã, Việt Nam chưa hề có một ai nghe biết về Thiên Chúa bao giờ. Toàn là những người theo các tôn giáo khác, những tôn giáo hoặc là những cái dân chúng lúc đó có nhiều người còn có ác cảm với Kitô giáo, không ai ưa gì cái đạo của Kitô giáo lúc bấy giờ. trong một cái môi trường có vẻ thù nghịch như vậy, nếu các nhà truyền giáo nản lòng mà bỏ cuộc rồi hồi hương trở về quê hương của mình, thì làm gì chúng ta có một cái giáo hội với biết bao nhiêu tín hữu sống đạo, giữ đạo như ở Việt Nam ngày hôm nay. Thì bởi vì chính các ngài thấy đó, thấy những cái tiêu cực, thấy nhiều cái những bóng tối, thấy nhiều cái xấu xa, nhưng mà các ngài cố gắng đem lời Chúa, đem ơn Chúa, đem ơn cứu độ đến cho họ. Rồi dần dà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, các ngài đã cải tạo, đã đem đến cho dân tộc Việt Nam chúng ta ơn cứu độ và sự hiện diện của Chúa đã có mặt tại Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, người ta nói rằng thà thắp lên một que diêm còn hơn là ngồi đó mà than bóng tối. Khi chúng ta thấy bóng tối, khi chúng ta thấy cúp điện, không lẽ chúng ta ngồi đó mà than trời, than ông nhà đèn tại sao cúp điện? Vậy cái điều chúng ta làm là cái gì? Chúng ta tìm một quẹt, là cái hộp diêm quẹt để đốt lên một ngọn đèn, một ngọn nến cũng được, dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng tương đối, nó cũng soi sáng ở trong nhà. Một cái đèn nhỏ thì nó đã sáng được một chút rồi. 2, 3, 5, 6 hoặc 10 cái đèn nhỏ, cái đèn cầy đốt lên thì nó càng sáng hơn. Vậy thì nhìn cái thế giới, cái xã hội có nhiều cái tiêu cực, có nhiều cái xấu xa, mỗi người chúng ta hãy trở thành một cái cây đèn nhỏ và cái nến để thắp sáng cuộc đời, đem những cái yếu tố tốt đẹp, đem những cái điều lương thiện, gương mẫu của đời sống Kitô giáo mà làm cho mọi người nhìn thấy, để họ thấy ánh sáng của Đức Kitô, của Thiên Chúa. Mà nếu mỗi người chúng ta đều như vậy, thay vì ngồi đó mà than thân trách phận, hay là chửi đổng, hay là nguyền rủa xã hội, hay là thất vọng, bi quan, thì mỗi người chúng ta hãy trở thành một cái nến sáng đó, một gương tốt, một gương mẫu điển hình ở trong khu xóm, ở trong khu vực của mình. Mà tất cả chúng ta đều làm như vậy thì chắc chắn là bóng tối và những điều xấu xa sẽ bị đẩy lui. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta quyết tâm làm điều đó để đem điều tốt hơn cho xã hội. Chúng ta cải tạo cái xã hội, cái đời sống này để làm cho nó được tốt đẹp hơn. Xin mời cộng đoàn đứng lên.